47. Quán thông và nhận hiểu. Nhưng vấn đề đặt ra là làm sao để thay đổi được chính mình. Tôi đã nói nhiều về chuyện này, nhưng ở đây tôi sẽ tách bạch cho rõ hơn. Trước hết, bạn phải quán thông. Đó không phải là loay hoay, xoay sở, không phải là cố tập những thói quen, cũng không phải là khoác lấy một lý tưởng. Biết bao tai họa đã xảy ra chỉ vì những lý tưởng. Người ta dành cả thời gian để tập chú vào giả tưởng thay vì tập chú vào thực tại. Người ta cứ mãi theo dệt những giá mà và phải chi, còn thực tế của mình thì chẳng bao giờ hiểu. Về sự quán thông, tôi sẽ kể bạn nghe một thí dụ có thật từ kinh nghiệm làm linh hướng của tôi. Một linh mục đến than phiền với tôi về tật lười biếng của ông. Ông bảo rằng ông muốn năng nổ hơn, muốn tích cực hơn, nhưng lười vẫn cứ hoàn lười. Tôi hỏi ông ta lười biếng nghĩa là gì? Trước kia, vào trường hợp như vậy hẳn là tôi sẽ bảo: xem nào, tại sao cha không lên danh sách những công việc cha phải làm mỗi ngày, rồi mỗi tối kiểm tra lại. Tập thói quen ấy đi, hay lắm đấy. Hoặc giả, tôi có thể hỏi xem thánh bổn mạng của ông là vị nào. Và nếu ông trả lời, chẳng hạn, đó là thánh Francisco Xavier, tôi sẽ bảo ông: cha hãy xem thánh Francisco siêng năng cần mẫn là thế. Cha hãy chiêm ngắm ngài cho kỹ và cha sẽ bỏ được tật lười. Đó cũng là một hướng giải quyết chứ. Nhưng tôi không còn tin nữa. Nó chỉ có tác dụng qua loa, động viên người ta vận dụng ý chí, nỗ lực sẽ chẳng kiến hiệu được mấy chốc đâu. Có thể thái độ của ông ta thay đổi, nhưng chính ông ta thì không. Vì thế, tôi dùng chiến thuật khác. Tôi hỏi ông ta: lười biếng nghĩa là gì? Có cả 1001 loại lười biếng. Sự lười biếng của cha thuộc loại nào? Cha cần cho tôi biết rõ cha hiểu thế nào qua 2 chữ lười biếng. Vị linh mục đáp: ồ, con chẳng bao giờ làm chuyện gì chu tất cả. Con chẳng cảm thấy ham thích làm việc. Tôi hỏi: tình trạng này xảy ra ngay từ buổi sáng khi cha vừa thức dậy. Ông trả lời: vâng, mỗi sáng thức dậy con đều cảm thấy rằng sự thức dậy của mình là thừa thãi. Rồi cha chán nản. Gần như thế, con rơi vào một thứ buông thả. Xưa nay cha vẫn thế. Ồ không, thời trẻ, lúc còn ở chủng viện, con rất năng động, hoạt bát. Thế tình trạng này bắt đầu từ bao giờ? Thưa cha, chừng 3-4 năm nay thôi ạ. Tôi hỏi ông biến cố gì đánh dấu sự bắt đầu của tình trạng ấy. Ông suy nghĩ hồi lâu để cố nhớ. Tôi bảo, nếu cha phải nghĩ lung như thế thì rõ ràng là cách đây 4 năm không có biến cố gì đặc biệt. Hãy lui về năm trước đó xem sao. Vị linh mục trả lời: à, năm ấy là năm con chịu chức. Điều gì đã xảy ra trong năm cha chịu chức? Có một chuyện nhỏ. Con bị hỏng kỳ thi tốt nghiệp thần học. Sự việc thật đáng tiếc, nhưng con không buồn lâu. Trước đó, đức giám mục có dự tính gửi con đi du học Roma để sau này trở về làm giáo sư chủng viện. Con rất thích thú với viễn cảnh đó. Nhưng vì có hỏng kỳ thi nói trên, đức giám mục đã đổi ý và trao bài sai cho con đi coi sứ. Quả là có sự bất công ở đây bởi vì... Tới đây, ông bắt đầu đỏ mặt lên, và đích thị đó là sự phẫn uất đã dày bọc ông bấy lâu. Ông đã đi qua ngày tháng với nỗi chán chường ấy, thuyết giảng, biện biệt cho ông sẽ chẳng ăn thua gì. Trong trường hợp này, phải làm sao để ông trực diện với nỗi phẫn uất và chán chường đó? Làm sao để ông quán thông tất cả sự thật đó? Một khi ông bình thản chịu đựng nó, ông sẽ tìm lại được vẻ sống hoạt của mình. Việc cố động viên ông và nhắc ông nhớ đến đời sống gia đình lam lũ, vất vả của các anh chị em ruột thịt của ông sẽ chỉ tổ đè nặng thêm cho ông mặc cảm tội lỗi. Điều tiên quyết khả dĩ giúp chữa trị tình trạng của ông đó là giúp ông nhìn thấu sự thật nơi bản thân mình. Còn một việc quan trọng khác đó là nhận hiểu. Bạn có bao giờ cảm nhận thấy rằng Chính sự nhận hiểu đã giúp mình có được hạnh phúc chưa? Hay bạn chỉ cảm nhận một cách giả đoán thôi? Tại sao bạn muốn dạy trong chủng viện? Vì bạn muốn hạnh phúc. Bạn nghĩ rằng làm một giáo sư, có một uy tín nào đó sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. Phải thế không? Vậy thì chính ở đây bạn cần biết nhận hiểu. Việc phân biệt giữa cái tôi chủ thể và cái tôi đối tượng sẽ rất hữu ích để làm sáng sủa những gì đang xảy ra. Tôi cũng muốn dẫn một ví dụ cho vấn đề này. Một linh mục trẻ dòng tên đến tìm gặp tôi. Đó là một con người lịch lãm, tháo vát, có nhiều tài năng và đầy sức thu hút. Nghĩa là gần như một con người toàn bích. Thế nhưng, ông ta lại có một trục trặc kỳ dị. Những kẻ thuộc quyền ông xem ông như một hung thần. Thậm chí đã có trường hợp ông đánh đập họ và sự việc suýt chút nữa phải nhờ cảnh sát can thiệp. Giao việc gì cho ông cũng cứ mãi gây xì căng đan như thế. Ông đi tĩnh tâm 30 ngày, suy ngẫm ngày đêm về thái độ nhẫn nhục và tâm tình yêu thương của Chúa Giê-xu đối với những người hèn kém. Nhưng tôi linh cảm, cuộc tĩnh tâm ấy sẽ chẳng có hiệu quả gì. Dẫu sao, trong 3 hay 4 tháng đầu sau cuộc tĩnh tâm, ông cũng chứng tỏ có khả quan hơn. Người ta hóm hỉnh rằng, phần lớn các cuộc tĩnh tâm, chúng ta bắt đầu như danh Cha và Con và Thánh Thần, và rồi chúng ta kết thúc như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Được ít lâu, ông lại trở về với con người y như cũ của ông. Và chính lúc này, ông đã tìm gặp tôi, lại gặp ngay lúc tôi rất bận bịu. Tôi không thể tiếp ông, dù biết ông đã phải lặn lội đường xa đến với mình. Vì thế, tôi bảo tôi đang phải đi bách bộ buổi chiều. Nếu Cha không ngại cùng bách bộ với tôi thì thật hay. Thú thật, tôi không thể thu xếp một thời giờ nào khác. Thế là hai chúng tôi cùng đi dạo. Vốn đã biết về vị linh mục này trước, tôi có một cảm giác là lạ khi cùng sống bước với ông. Mỗi khi có một cảm giác là lạ như thế về ai, tôi thần kiểm nhận ngay với chính đương sự. Và tôi nói, Cha đang giấu giếm tôi một điều chi đó, phải không? Tôi cảm thấy như vậy. Ông trả lời, hơi bất mãn, Cha bảo giấu giếm nghĩa là sao? Cha cho rằng con lặn lội đến đây, quấy rầy thời giờ của Cha, chỉ để nhằm giấu giếm Cha một điều chi đó hay sao? Tôi đấu dịu, ồ, đó chỉ là một cảm giác ngộ ngộ mà tôi thấy cần phải kiểm thử, đúng hay sai thôi. Chúng tôi lại tiếp tục sóng bước. Gần đó có một hồ nước. Tôi còn nhớ rõ mù mộ khung cảnh lúc ấy, vị linh mục ấy đề nghị. Hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, thưa Cha? Tôi đồng ý. Hai chúng tôi đến ngồi xuống một lan can vây quanh bờ hồ. Bỗng dưng, ông lên tiếng. Thưa Cha, Cha nói đúng, con có giấu Cha một điều. Và nước mắt ông từ đâu ràn rụa. Giọng ông trở nên thổn thức. Con sẽ kể Cha nghe một điều mà chưa bao giờ con tâm sự với ai kể từ khi con bước vào dòng. Cha con mất sớm, mẹ con phải đi làm gia nô cho người ta. Công việc của bà là lau chùi những phòng vệ sinh, những bồn tắm. Và có những hôm, bà phải làm quần quật 16 tiếng đồng hồ một ngày để có tiền nuôi sống con cái. Con đã xấu hổ về điều đó và đã giấu kín không cho ai biết. Con mặc cảm về mẹ con và về tất cả những thân phận gia nô như mẹ con. Đó là điểm quyết định của sự chuyển biến. Không ai đã từng giải thích được tại sao con người đầy vẻ hấp dẫn này lại trái tính như thế. Nhưng ngay khi chính đương sự nhìn ra thì tất cả mọi khúc mắc đều biến mất hẳn. Ông đã vượt qua được chính mình.